kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, các bệnh về mắt đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là những đối tượng lớn tuổi. Và sau đây là một số căn bệnh về mắt cực kỳ nguy hiểm mà mọi người nên hiểu rõ. Đầu tiên đó chính là đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên mù lòa. Theo kết quả nghiên cứu, có 95% người trên 70 tuổi bị mắc bệnh đục thủy tinh thể. Căn bệnh này sẽ khiến cho mắt mờ dần, không gây đau nhức, đeo kính không cải thiện được thị lực. Nguyên nhân của triệu chứng đó là do thủy tinh thể bắt đầu bị đục. Khi thủy tinh thể đã bị đục, cách điều trị duy nhất là phẫu thuật để thay thế thủy tinh nhân tạo. Hiện nay, với phẫu thuật phaco, việc thay thế thủy tinh thể được thực hiện rất dễ dàng và phục hồi thị lực nhanh chóng sau phẫu thuật. Thứ hai đó chính là thoái hóa điểm vàng. Những người trên 60 tuổi, vùng điểm vàng ở võng mạc dễ bị tổn thương. Các tế bào ở trung tâm võng mạc bị suy thoái dần, gây nên bệnh thoái hóa điểm vàng. Bệnh này không gây đau nhức hay là mỏi mắt, nhưng khiến mắt trở nên mờ dần. Khi tập trung nhìn vào vật gì đó, người bị thoái hóa điểm vàng sẽ không thấy gì, hoặc là thấy hình ảnh méo mó. Chẳng hạn như là khi nhìn đường thẳng, thì người đó lại nhìn thấy một đường cong. Khi ở tuổi càng cao, nguy cơ mắc căn bệnh này càng lớn. Thứ ba đó chính là bệnh viêm loét giác mạc. Bệnh viêm loét giác mạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên mù lòa, chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp. Khi bị viêm loét giác mạc, người bệnh thường cảm thấy bị chói sáng, nước mắt chảy ra liên tục, đồng thời mắt bị đỏ do mạch máu vùng rìa giác mạc bị cương tụ, kèm theo cảm giác khó chịu trong mắt như là cộm, sốn, đau nhức. Ngoài ra, tròng đen của người bệnh còn có đốm trắng bất thường, đôi mắt có ngấn mủ sau tròng đen. Người bị viêm loét giác mạc sẽ nhìn thấy mờ hơn, thị lực giảm. Bệnh này nếu không điều trị kịp thời hoặc là điều trị nhưng không đúng cách sẽ diễn biến xấu và tình trạng bệnh sẽ ngày càng nặng hơn. Thứ tư đó chính là bệnh tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp xuất hiện do các cấu trúc ở trong mắt bị lão hóa, mất tính đàn hồi và đường thoát của thủy dịch bị bít kín nên thủy dịch không thể thoát ra ngoài được, dẫn đến áp suất trong mắt tăng lên. Ở người già, nguyên nhân khác gây nên bệnh tăng nhãn áp là do thủy tinh thể có kích thước lớn nên gây tắc nghẽn đường thoát của thủy dịch. Bệnh tăng nhãn áp nếu không được chữa trị sớm sẽ dẫn đến mù lòa. Để đề phòng, ngoài việc thăm khám mắt định kỳ, người cao tuổi cần thường xuyên tập thể dục thể thao đều đặn, vận động và xoa mắt để khí huyết lưu thông, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho mắt, giúp tế bào thần kinh được khỏe mạnh. Kính thưa quý vị, những căn bệnh trên là những căn bệnh về mắt nguy hiểm dễ mắc phải ở người già và dễ gây nên biến chứng mù lòa. gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, đồng thời gây nên những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ sức khỏe cho đôi mắt và phòng tránh các bệnh lý về mắt nguy hiểm, mỗi người, đặc biệt là người lớn tuổi, cần ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng hàng ngày, tránh các thực phẩm độc hại cho sức khỏe, giữ gìn vệ sinh mắt và tránh bị viêm nhiễm. Đồng thời, hàng ngày nên luyện tập thể dục để góp phần tăng cường sức khỏe. Và một số lưu ý rất quan trọng không thể bỏ qua, đó là người già nên đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa về mắt để thăm khám định kỳ và để phát hiện sớm và điều trị kịp thời những biến chứng không đáng có.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất là làm vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài tinh thần lạc quan tuyệt đối. Thưa quý vị, theo thánh sử của Phúc Âm Cựu Ước, vào đời Ahab làm vua dân Israel, vua Ahab lấy Jezebel, công chúa của vua dân Sidon làm vợ, cho nên khiến cho Ahab ảnh hưởng làm điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết các bậc tiền bối của người. Ahab đã bị hoàng hậu Jezebel thao túng. Vua Ahab lại đi hầu việc thần Baal và thờ lại hình tượng tà thần. Cho nên Đức Chúa Trời mới dùng tiên tri Eli đến cảnh báo vua Ahab như sau: những năm tới đây sẽ không có sương hoặc mưa nếu tôi không trở lại để tuyên bố. Phúc Âm Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ 17, câu 7. Sau đó Đức Chúa Trời bảo Eli đi ẩn mình trong rừng về phía đông, đối diện Giô-đanh, và từ đó về sau, xứ Israel bị trời khô hạn như lời Eli đã cảnh báo cho vua Ahab. Cho đến năm thứ 3 của thời kỳ khô hạn, Chúa phán bảo cùng tiên tri Eli ra mắt vua Ahab thì Chúa sẽ khiến mưa xuống. Nhưng khi Eli gặp vua Ahab thì nhà vua hạch tội Eli và đổ lỗi cho Eli, vì tại Eli mà Chúa đã hình phạt cả xứ của Ahab khô hạn, không có mưa liên tiếp 3 năm. Tiên tri Eli mạnh dạn vạch tội vua Ahab rằng người đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và đi theo thần Baal, cho nên Chúa đã hành phạt cả xứ phải chịu cơn hạn hán và đói kém trong 3 năm 6 tháng trường. Và sau đây Eli cầu nguyện xin Chúa cho mưa xuống trước sự chứng kiến của vua Ahab. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ 18, câu 41 đến 46, có ghi chép lại như sau: Eli nói cùng vua Ahab rằng: hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-bên, cúi xuống đất và ấp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: xin hãy đi lên, nó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: không có chi hết. Eli lại bảo: hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng: tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bàn tiếp rằng: hãy đi nói với vua Ahab rằng: hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc trời bị mây che đan, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bàn lên xe mình đi đến Giết-rê-en. Tay của Đức Giê-va giáng trên Eli, người thánh linh chạy trước Ahab cho đến khi tới Giết-rê-en. Trên đây là câu chuyện về đức tin và sự lạc quan tuyệt đối của tiên tri Eli. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng để có một tinh thần và thái độ lạc quan một cách tuyệt đối như Eli. Nhưng trước hết, chúng ta phải nhận thức một cách rõ ràng về người có đức tính lạc quan hay không có đức tính lạc quan. Theo sự định nghĩa của từ điển thì sự lạc quan là một học thuyết rất tốt cho đời sống để vượt lên trên những hiện tượng đau khổ và tội lỗi trong cuộc sống. Học thuyết lạc quan rất có ảnh hưởng thật hữu và lớn lao trong đời sống của con người, vì nó hướng thượng và đầy hứa hẹn để kiến tạo cho mọi hành động đối phó với những sự việc có thể xảy ra trong đời sống của mỗi người. Tinh thần lạc quan làm giảm thiểu mọi khía cạnh về các tình trạng gây nên tai hại và là một tiềm năng để chờ đợi những điều tốt lành nhất có thể xảy đến, và là một niềm vui đầy trọn trong hy vọng tuyệt vời. Một người lạc quan tuyệt đối thì không bao giờ mù quáng. Có một người té từ trên tầng lầu thứ 12. Khi ông ta rơi xuống đến tầng thứ 6, ông ta tự nói trong trí của mình rằng vẫn bình yên mà. Thưa quý vị và các bạn, quả thật ông này là một người mù quáng đáo để, bởi vì đương trên con đường nguy hiểm sắp tới mà ông ta cho là không có gì xảy ra, bởi vì ông ta không biết sự nguy hiểm cho tính mạng của chính mình trong giây phút sắp tới. Có người bảo rằng nếu bạn thật sự nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới này thì bạn không thể nào là người lạc quan được. Thế giới là nơi có rất nhiều sự bất hạnh cũng như sự lạc thú xảy ra hàng ngày và không một ai có thể tránh khỏi được. Cho nên làm thế nào để có thể có được tinh thần lạc quan tuyệt đối được? Trong xã hội của chúng ta không có gì nguy hiểm hơn là sự lạc quan thiển cận, bởi vì sự lạc quan thiển cận chỉ ước mơ ngày nào đó tàu của họ sẽ cập bến, và họ luôn luôn nghĩ rằng ngày nào cũng có con chim xanh bay vòng vòng trên góc trời nào đó. Họ tiếp tục bảo rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả. Sự hy vọng để vươn lên không phải phát xuất từ sự mù quáng đối với hoàn cảnh, mà là phát sinh bởi ý thức đối với hoàn cảnh. Như có người đã nói, có 50 phương cách để đấu tranh với lửa, nhưng nhắm mắt của bạn lại thì đó không phải là một trong 50 phương cách ấy. Những người lạc quan thường bị cái tội là mù quáng, nhưng thật ra người bi quan mới là người mù quáng, vì hắn ta chỉ nhìn thấy cái bóng đen của mọi sự việc. Hắn ta mù quáng đối với phạm vi của hoàn cảnh đưa đến. Hay nói một cách khác, như William Jonner đã nói, người lạc quan là người thấy ánh sáng trong đêm tối dài đặc, còn người bi quan lại là người cố tắt cái ánh sáng ấy. Tiến sĩ E.E. Hutton là một nhân chủng học ở Đại học Harvard đã tiên đoán rằng chúng ta đang sống trong ánh sáng trọn vẹn của con người. Chỉ có một vấn đề là thời gian khi vũ khí nguyên tử mới sẽ hủy diệt tất cả mọi sinh vật sống ở trên địa cầu này. Thưa quý vị và các bạn, nói như thế tức là ông ta chỉ thấy về phía tối tăm của nguyên tử lực mà thôi. Và khi tôi đọc những lời này thì tôi lặp lại lời cầu nguyện trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 43 câu thứ 3 như sau: Xin Chúa ban cho ánh sáng và chân lý của Ngài để hướng dẫn đời con. Và thưa quý vị, sự thật mà nói, ánh sáng và trí thức của khoa học đã dẫn đưa con người hội nhập vào một thế giới phong phú và vĩ đại vô cùng. Và bây giờ nhân loại đã biết được nguồn tài lợi của tinh cầu chúng ta là vô hạn. Với sự phong phú tuyệt vời đó, loài người có thể xóa đói giảm nghèo khỏi mặt đất. Như thế thì sự lạc quan được phát sinh bởi sự nhận thức, chứ chẳng phải là sự mù quáng. Ta trở lại với Eli, tiên tri của Đức Chúa Trời, là con người có một sự lạc quan tuyệt đối. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 18 câu 41 đến 43, Eli nói cùng Ahab rằng: hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Ở đây chúng ta thấy rằng trời không có mây và không có gió, cũng không có tiếng động cả. Thế mà Eli nói với vua Ahab rằng: ông cứ ăn uống đi, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Lúc bây giờ Eli mình leo lên chót núi Cạc Mên, cúi xuống đất và ấp mặt mình giữa hai đầu gối. Rồi người mới nói với kẻ tôi tớ mình rằng: xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có gì hết. Eli tiếp tục nói với đầy tớ của mình rằng: hãy trở lên bảy lần. Lần thứ bảy kẻ tôi tớ đáp rằng: tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Lúc bây giờ Eli bằng nói tiếp với đệ tớ của mình rằng: hãy đi nói với vua Ahab rằng: hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Đó là cái tinh thần lạc quan tuyệt đối của Eli. Người bảo đệ tớ đi lên trên núi bảy lần, và người đầy tớ tuân theo lời của chủ mình, đi đến lần thứ bảy mới thấy được một cụm mây nhỏ bằng bàn tay. Thì Eli tin chắc rằng sẽ có mưa lớn. Vâng, thưa quý vị, Eli có một đức tin trong Đức Chúa Trời, và cái đức tin trong Đức Chúa Trời đã luôn luôn nghiêng về đôi cánh của tâm hồn. Khi những cơn bão tố xảy đến trong đời sống, thì đức tin của đôi cánh tâm hồn sẽ có những cái tác động rất là khác biệt, tuyệt vời. Cũng một thể tinh thần lạc quan tuyệt đối không phải đến từ sự mù quáng, mà nó đến bởi đức tin mạnh mẽ với đôi cánh vươn cao can đảm trong năng lực của Đức Chúa Trời. Tinh thần lạc quan tuyệt đối là không hề chán nản sàng lòng. Như chúng ta đã biết, sự chán nản sàng lòng là không có sự kích động. Người có tinh thần lạc quan tuyệt đối thì luôn luôn được sự kích động. Người lạc quan vẫn đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, vì đời sống là những chuỗi ngày có những vấn đề cần phải được giải quyết. Nhiều người đánh giá những vấn đề xảy ra trong cuộc sống như là những điều không mấy tốt. Tuy nhiên, có những điều không mấy thích ứng, song phải có tinh thần nhận xét và xử lý. Bác sĩ Norman Vincent Peale đi ở trên đường Fifth Avenue của thành phố New York, gặp một người bạn của ông tên là Josh. Nhìn trên sắc mặt của ông Josh, có vẻ ông ấy chán nản và thái độ buồn rầu. Bác sĩ hỏi: ông bạn ơi, ông ra sao rồi? Câu hỏi của bác sĩ đã hỏi như thường lệ thôi, nhưng lần này thay vì ông Josh trả lời, thì ông ta lại trầm ngâm kéo dài cho đến 15 phút. Bác sĩ nghĩ rằng chắc có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm, nên hỏi tiếp rằng: có vấn đề gì vậy? Lúc bây giờ bạn của bác sĩ là ông Josh mới đáp rằng: có nhiều vấn đề lắm, tôi đang lo lắng và chán nản lắm. Nếu ông giúp cho tôi được, tôi sẽ trả cho ông $1,000. Bác sĩ Fuller nói: tôi cho ông biết điều này và ông phải suy nghĩ và nhận định. Tôi mới vừa từ một nơi có hàng trăm ngàn người đến đó, mà họ không có một ai hay cá nhân nào có vấn đề gì cả. Ông Josh nghe nói như vậy nhanh miệng hỏi lại: chỗ ấy ở đâu vậy? Hãy chỉ cho tôi đi. Bác sĩ đáp rằng: chỗ đó là nghĩa trang Woodlawn Cemetery tại Bronx. Tất cả những người ở đó không có vấn đề gì cả. Họ đều ngủ yên trong mọi khó nhọc của mình. Họ không còn quan tâm đến bất cứ việc gì xảy ra cả. Lúc bây giờ ông George mới nhận ra rằng sở hữu chủ của những vấn đề là dấu chỉ của đời sống con người. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy trở lại với sự kiện của tiên tri Eli, người có tinh thần lạc quan tuyệt đối trong ơn lành của Đức Chúa Trời. Lần thứ bảy kể tôi tới đáp rằng, tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bàn tiếp, hãy đi nói với vua Ahab rằng hãy thắng xe và đi xuống, kẻ mưa cầm chân của vua lại chân. Trong một lúc trời bị mây che đen, gió thổi mạnh và cơn mưa rất lớn. Ahab bàn lên xe mình đi đến Gibrien. Tài của Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, tiên tri của Đức Chúa Trời. Người thét lên chạy trước Ahab cho đến khi tới Gibrien. Thưa quý vị và các bạn, người lạc quan có thể không thỏa lòng về những điều có tính cách tiêu cực, nhưng tinh thần của người lạc quan bao giờ cũng tiến về phía trước. Là cơ đốc nhân, hãy sẵn sàng đón nhận những vấn đề xảy đến trong cuộc sống với tinh thần lạc quan tuyệt đối, với đức tin và niềm hy vọng trong quyền năng của Chúa. Ở đây chúng ta biết được vua David, ông có một đức tin trong Đức Chúa Trời, ông có một tinh thần lạc quan tuyệt đối trong sự nhờ cậy Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 câu 1 trở đi, vua David đã đạt cái đức tin và hy vọng ở trong Chúa, giúp cho ông có một tinh thần lạc quan tuyệt đối. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Chúa Trời rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì cả. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi, Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hàng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt của tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức lòng mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư mất. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui vẻ sung sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có muốn có một tinh thần lạc quan tuyệt đối trong đời sống của mình chăng? Tinh thần lạc quan tuyệt đối rất là cần thiết cho mỗi một người trong chúng ta đang sống trong tầng thế. Và chỉ có Chúa, thưa quý vị, là đấng có thể phù hộ, có thể gìn giữ, có thể ban ơn. Ngoài Chúa ra, như David đã nói, không có một phước nào đến từ một ai cả. Chúa là nguồn của sự sống và Ngài cũng là nguồn của phước hạnh. Mời quý vị hãy đặt cái niềm tin của mình ở trong Chúa. Một khi quý vị đặt cái niềm tin của mình trong Chúa, quý vị có cả một sự hy vọng, và nó nảy sinh trong đời sống quý vị có cả một tinh thần lạc quan tuyệt đối, để chúng ta có thể đứng vững trong đời này, hưởng lấy cái phước của Chúa ban cho trong cuộc sống, và đồng thời chúng ta được có sự cứu rỗi về đời sống mai hậu khi Đức Chúa Giê-xu Ngài tái lâm. Đời xưa vua Chúa di chuyển bằng ngựa chứ không như phương tiện di chuyển tối tân như thời đại văn minh của chúng ta ngày nay. Tại trong một xứ nọ có một người phạm tội trọng, nhà vua truyền lệnh xử tử. Phạm nhân van xin vua cho triển hạn một năm. Trong một năm đó, phạm nhân sẽ dạy cho con ngựa của nhà vua biết bay. Nếu cuối năm mà con ngựa không bay được thì tên tử tội sẵn sàng chịu tội chết. Nhà vua ngẫm nghĩ và nghe có lý quá. Nhà vua bằng truyền lệnh nhận lời van xin và điều kiện của tử tội đã nêu ra. Câu chuyện dừng tại đó. Nhưng chưa hết, về sau có người hỏi phạm nhân dựa vào đâu mà dám ra điều kiện với nhà vua như vậy. Tên tử tội giải thích rằng trong vòng một năm đó, biết đâu có thể nhà vua ban hà, hay là có thể tôi chết, hoặc là con ngựa chết. Ai có thể biết được điều đó? Chỉ có đấng thượng đế mới biết được mà thôi. Và biết đâu con ngựa sẽ biết bay. Trong mọi sự việc chỉ trông cậy vào sự an bài của đấng thượng đế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tên tử tội quả thật đã có một tinh thần lạc quan tuyệt đối. Tinh thần lạc quan tuyệt đối đó giúp cho tên tử tội can đảm đưa ra điều kiện. Điều kiện mà tên tử tội đưa ra với nhà vua để van xin nhà vua triển hạn là cái đức tin của người nơi đấng thượng đế. Trong mọi sự chỉ trông cậy vào sự an bài của đấng thượng đế. Lời của Chúa khuyên mời quý vị hôm nay là gì? Tiên tri Ê-sai khẳng định rằng: nhưng ai trông đợi nơi Chúa sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi kiệt sức. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã thêm sức cho chúng ta, khuyến khích chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và chúng ta chỉ cậy đức tin của mình, hy vọng trong sự an bài của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ được cất cánh bay cao như chim phượng hoàng, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi kiệt sức. Nguyện quý vị đến với Chúa hôm nay để quý vị nhận được nguồn của sự sống, sự sáng và tinh thần lạc quan tuyệt đối, trong đức tin, trong sự hy vọng nơi sự an bài của Chúa, để quý vị có được một đời sống an bình, hạnh phúc ở trong Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.